là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 18 tháng 2, 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay xã Quy Mông, huyện Trấn Yên đã tổ chức khai mạc lễ hội đình và đền Quy Mông lần thứ 10 năm 2021. Phóng viên Nguyễn Hà Tuấn Anh đưa tin.
Đình Quy Mông thờ đệ nhất quốc chủ thông, đại vương Tản Viên Sơn Thần, là một nhân thần huyền sử, một trong tứ bất tử của dân tộc Việt Nam. Thờ đề nhị Cao Sơn Đại Vương, tại đền Quy Mông thờ vọng mẫu Đông Cuông, thờ bà Vương Mẫu Quế Hương Công Chúa, thờ Nguyễn Thị Hoa là nhân vật lịch sử có công khai phá lập ấp. Hiện trong đình và đền còn lưu giữ nhiều di vật quý có giá trị khảo cổ như hoành phi, câu đối, ngai thờ, ô lọng, đặc biệt lưu giữ 11 sắc phong và một bản phó ý. Thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền xã Quy Mông đã có nhiều hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa truyền thống. Đồng thời, xã đã khảo cứu và lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh cho đình và đền Quy Mông. Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên lễ hội đình và đền Quy Mông chỉ diễn ra phần lễ với các nghi thức tâm linh, phần hội với các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, thể thao không tổ chức. Cùng với đó, người dân tham gia lễ hội cũng thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch COVID-19.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã thành lập các tổ cấp căn cước công dân đến các cơ quan đơn vị của 13 sở ngành thuộc tỉnh, một trường học làm thủ tục thu nhận 1.952 hồ sơ cấp căn cước công dân. Thẻ căn cước công dân gồm 12 chữ số được mã hóa, mang tính bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều thông tin của công dân, đồng thời liên thông với các thông tin khác như giấy khai sinh, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giúp người dân khi giao dịch và làm các thủ tục không phải mang nhiều loại giấy tờ, không phải chứng thực, công chứng rườm rà nhằm chứng minh thân nhân như trước đây. Theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Bộ Công an, để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, trước mắt công an các đơn vị ưu tiên thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, đề nghị cấp căn cước công dân gắn chip điện tử với những trường hợp công dân đủ 14 tuổi, chưa từng được cấp chứng minh thư nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số, thẻ căn cước công dân mã vạch, công dân đã được cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân nhưng bị hỏng, mờ nhòe, rách nát, không sử dụng được, và các trường hợp chứng minh nhân dân, căn cước công dân hết hạn sử dụng. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, Công an tỉnh và Công an cấp huyện sẽ tiếp tục xuống từng cơ quan doanh nghiệp, phường, xã làm thủ tục cấp căn cước công dân. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đảm bảo có một vụ đông xuân thắng lợi, ngay từ mùng 3 Tết, nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã ra đồng tập trung chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa, mong ước có một mùa bội thu, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Vụ đông xuân năm nay, gia đình chị Đinh Thị Quyên, thôn Trào Hạ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy gần 2.000 m2 ruộng với giống lúa chủ lực là Sáng Cù. Đây là giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn, chất lượng gạo dẻo, thơm ngon, giá thành cao và là một trong hai giống lúa được công nhận chỉ dẫn địa lý gạo vùng Nghĩa Lộ, Mường Lò. Theo kinh nghiệm của chị Quyên thì sau Tết là thời điểm thích hợp nhất để bón phân cho cây lúa. Chị Đinh Thị Quyên, thôn Trào Hạ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Gia đình chúng tôi tích cực ra đồng làm cỏ bón phân để cây lúa phát triển tốt.
Cũng giống như gia đình chị Quyên, sau những ngày vui xuân đón Tết, gia đình chị Hà Thị Thu, bản Viềng, xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã ra đồng làm cỏ bón phân cho diện tích 5.000 m2 lúa. Chị Hà Thị Thu, bản Viềng, xã Sơn A nói:
Gia đình tôi đã cấy xong trước Tết. Sau Tết, cả gia đình tôi đang tích cực ra đồng để chăm sóc lúa, làm cỏ, bón phân cho cây lúa để cho nó sinh trưởng tốt, phát triển tốt, để đạt năng suất cao.
Thời điểm này, trên các cánh đồng của xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, bà con nông dân đang tích cực ra đồng làm cỏ, bón phân, kiểm tra sâu bệnh trên diện tích 149 hectare lúa vụ xuân. Do đó, các diện tích lúa của xã cơ bản sinh trưởng và phát triển tốt, chưa phát hiện sâu bệnh hại. Ngay sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2021, xã đã thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra đồng ruộng, có biện pháp tuyên truyền hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng trừ kịp thời. Ông Hà Việt Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Đến mùng 3 Tết, bà con cũng đã là hăng say ra đồng để kiểm tra ruộng, nước, và chúng tôi cũng đã vận động nhân dân là sử dụng phân viên nén túi sâu, chủ động là chỉ đạo nhân dân các thôn bản nạo vét kênh mương để đảm bảo cho nước tưới tiêu cho các xứ đồng. Có thể nói là không khí sản xuất đầu năm của bà con diễn ra rất sôi nổi và hào hứng.
Vụ xuân này thì xã Nghĩa Lộ gieo cấy hơn 2.000 hecta lúa với cơ cấu giống chính gồm Nghi Hương 305, Hương Chiêm HT1 Sáng Cù, Z02, Nhị Ưu 838. Để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tránh sâu bệnh gây hại, cơ quan chuyên môn các xã phường đã hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp chăm sóc lúa và phòng trừ sâu bệnh ngay từ khi mới phát sinh. Hiện nay thời tiết đang ấm dần lên, tạo điều kiện thuận lợi cho cây lúa sinh trưởng, nhưng cũng là điều kiện thích hợp cho nhiều loại sâu bệnh gây hại và phát triển nhanh như dày, đạo ôn. Vì thế những ngày này, ngoài các hoạt động vui xuân đón Tết thì xã Nghĩa Lộ cũng tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân thường xuyên thăm đồng, chủ động nắm chắc tình hình sâu bệnh hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Ông Hán Văn Biên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ nói:
Đối với vụ xuân 2021 ở thị xã Nghĩa Lộ thì cơ bản diện tích lúa đã cấy xong trước Tết và cái thời gian sau Tết thì cây lúa đã bước vào giai đoạn hồi xanh đẻ nhánh, bà con cần chú ý kiểm tra đồng ruộng và xem là cái mật độ cấy, nếu mà chưa đảm bảo thì tiến hành dặm tỉa để đảm bảo mật độ cấy, bón phân thúc sớm để cây lúa đầy đủ dinh dưỡng, phải giữ một nước từ 2-3 cm. Chỉ đạo anh em cơ sở là kiểm tra bám sát đồng ruộng và hướng dẫn kiểm tra sâu bệnh trên cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng, hướng dẫn bà con ngay tại đồng ruộng để sớm có những biện pháp thích hợp để cây lúa sinh trưởng phát triển tốt.
Hiện nay diện tích lúa vụ xuân của thị xã Nghĩa Lộ cơ bản sinh trưởng và phát triển tốt. Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người dân thường xuyên ra thăm đồng, quan tâm chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh để kịp thời phát hiện, phòng ngừa hiệu quả, phấn đấu đạt năng suất và sản lượng đã đề ra.
Vụ đông năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Văn Yên phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hạt giống Cổ phần Việt Nam triển khai thực hiện mô hình thử nghiệm 3 giống ngô lai CP511, CP311, CP501S với 10 hộ của thôn Làng Cao và thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh, thôn Trung Tâm, xã Yên Phú, thôn Tân Thành, xã Đại Phát tham gia trồng 1,7 hectare. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống và một phần phân NPK bón thúc. Thời tiết vụ đông năm 2020 diễn biến phức tạp, nhất là giai đoạn đầu vụ có mưa liên tục và đến cuối vụ lại rét đậm rét hại kéo dài, nhiệt độ trung bình thấp, giống CP501S không nhiễm sâu bệnh, hai giống còn lại xuất hiện sâu keo ăn hại, bệnh khô vằn, dẹp hại nhẹ nhưng được phát hiện kịp thời và phun phòng trừ hiệu quả. So với giống ngô trồng đại trà, các giống ngô mới đều cho năng suất từ 62 đến 65 tạ trên hecta. Giống ngô CP511 cho thu nhập gần 11 triệu đồng một hecta, giống ngô CP311 cho thu hơn 9 triệu đồng một hecta, giống ngô CP501S cho thu hơn 11 triệu đồng một hecta.
Thưa quý vị và các bạn, có thị trường tiêu thụ ổn định cùng với chủ động mọi điều kiện để sản xuất kinh doanh. Ngay trong ngày đầu năm mới, Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái đã khai lò sản xuất và thu mua nguyên liệu cho bà con nông dân với giá cao hơn mọi năm. Đây là tín hiệu vui không chỉ của người nông dân và cả doanh nghiệp ngay từ những tháng đầu để giúp người dân nâng cao thu nhập và sản xuất kinh doanh hiệu quả.
Bắt đầu từ ngày 17 tháng 2, tức ngày 6 tháng Giêng, nhà máy sắn Văn Yên thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông sản Xuất khẩu Yên Bái chính thức nhóm lò sau 8 ngày nghỉ Tết để bắt đầu cho vụ sản xuất mới. Để chuẩn bị đi vào sản xuất ngay từ mùng 3 Tết, nhà máy đã chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho máy móc hoạt động và tiến hành thu mua nguyên liệu. Mặc dù trong năm qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng nhà máy vẫn chăm lo đời sống cho toàn bộ công nhân, đảm bảo tiền lương và thưởng cho mỗi công nhân đón Tết. Do vậy, ngay từ đầu năm, 160 công nhân của nhà máy đã tích cực thi đua lao động sản xuất với tinh thần và nỗ lực cao nhất. Anh Nguyễn Xuân Dương, công nhân nhà máy sắn Văn Yên phấn khởi nói:
Mọi năm thì công ty tạo điều kiện cho anh em công nhân là có một cái Tết đầy đủ, như thường Tết thì thường như là một hoặc hai tháng lương để anh em ăn Tết, anh em phấn khởi, mong là công ty là hỗ trợ giúp đỡ hơn nữa để anh em có công ăn việc làm và thu nhập ổn định.
Về công tác chuẩn bị cho nhà máy hoạt động ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Huy Thông, giám đốc nhà máy sắn Văn Yên cho biết:
Đối với nhà máy sắn Văn Yên thì là trước khi nghỉ Tết là chúng tôi đã lên một cái kế hoạch sản xuất sau Tết. Cụ thể là ngày mùng 4 khai xuân, mùng 5 chúng tôi ra quân trồng cây và ngày hôm nay là ngày mùng 6 âm lịch là chúng tôi đã bắt đầu sản xuất những ca đầu tiên. Và để làm được việc này thì từ ngày mùng 3 Tết là chúng tôi đã thu mua sắn cho bà con quanh vùng để đủ sắn để ngày hôm nay chạy máy, để chạy liên tục từ giờ đến khi vụ sắn kết thúc. Và với cái tinh thần này thì ngay trước khi nghỉ Tết đã quán triệt đến người lao động và ngay sau khi kết thúc đợt nghỉ Tết là chúng toàn bộ cán bộ nhân viên nhà máy đều ra quân với tinh thần là rất phấn khởi thi đua.
Để đảm bảo cho kế hoạch sản xuất ngay từ đầu năm, Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm đã tiến hành ký kết việc thu mua sắn thông qua các đại lý thu gom. Trong đó thời vụ sản xuất sẽ thu mua sắn từ nay đến tháng 3. với giá sắn tươi trên 2.300 đồng 1 kg, tăng hơn so với năm ngoái là gần 1.000 đồng. Điều này có nghĩa là gần 1 tấn sắn tươi bà con có thêm gần 1 triệu đồng. Gia đình anh Đặng Xuân Vinh ở thôn Cầu Cao, xã An Bình, vụ sắn này trồng 2 mẫu sắn cao sản. Sau hơn 10 tháng trồng, dự kiến vụ sắn này gia đình anh sẽ thu hoạch với sản lượng cao hơn so với vụ trước. Đặc biệt vui hơn khi giá sắn tươi năm nay được nhà máy cam kết mua với giá cao hơn năm ngoái, nên gia đình cũng như người trồng sắn ở An Bình và các xã khác đều phấn khởi. Anh Đặng Xuân Vinh, thôn Cầu Cao, xã An Bình, huyện Văn Yên phấn khởi nói.
Năm nay thì thấy sắn năng suất hơn, củ dài, to, mà so với mọi năm là vượt trội nhiều hơn. Với cái giá cả năm nay thì được cái nhà máy thu mua cao, nên bà con ở trên này cũng rất phấn khởi về cái sản phẩm mà mình làm ra.
Chia sẻ thêm về niềm vui khi sắn được giá ngay sau Tết, anh Đinh Ngọc Dương, thôn Cầu Vải, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên nói.
Nhà em được có gần hát rồi.
Giá sắn năm nay đó nhỉ?
Giá sắn năm nay cũng được. Nói chung là năm nay dân cũng phấn khởi giá sắn.
Bước vào năm 2021, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, dự báo tiếp tục có những tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Với những doanh nghiệp chuyên thu mua sản xuất chế biến các sản phẩm nông sản, như Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái cũng gặp những bất lợi do những yếu tố về thị trường, tác động của dịch bệnh, về năng lực sản xuất, năng lực tài chính. Tuy nhiên, với sự chủ động của doanh nghiệp, đặc biệt là chủ động về vốn lưu động, khi kết nối được nhiều ngân hàng thương mại cam kết sẽ hỗ trợ với hạn mức tín dụng lên tới 150 tỷ đồng, sẽ giúp công ty đạt được mục tiêu sản xuất và xuất khẩu của công ty năm nay cao hơn năm trước. Dự kiến doanh thu trên 400 tỷ đồng, xuất khẩu trực tiếp là trên 4 triệu đô la, trong đó tập trung chủ yếu vào các sản phẩm như tinh bột sắn, giấy đế, giấy vàng mã, tinh dầu quế. Ông Trần Công Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Chế biến Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái nói.
Có thể nói rằng các sản phẩm của công ty, ấy, cho dù là xuất khẩu trực tiếp hay gián tiếp, thì cũng gần như 100% các loại sản phẩm là đều xuất khẩu. Thế và thị trường chủ yếu của công ty đó chính là Trung Quốc và Đài Loan. Một nửa doanh thu của công ty đó là sản phẩm giấy vàng mã và giấy đế xuất khẩu thì nằm ở Đài Loan. Thế phần còn lại là tinh dầu quế và tinh bột sắn là ở thị trường Trung Quốc. Thế và năm nay thì cái chiến lược tiêu thụ sản phẩm của chúng tôi không thay đổi. Đó là vẫn hướng tới cái xuất khẩu, và mặc dù là kể cả trực tiếp hay gián tiếp. Năm nay thì có khá hơn năm ngoái một chút về vấn đề thị trường Trung Quốc, cởi mở hơn, thông thoáng hơn. Tuy nhiên rằng là trước, trong và sau Tết thì cũng phải có độ giãn cách một chút, nhất là đang ảnh hưởng của dịch Covid. Không phải vì thế mà chúng tôi dừng sản xuất. Chính vì thế cho nên là sản phẩm vẫn cứ tiếp tục được sản xuất, thu mua hết cho dân và đồng thời như là chờ cơ hội để xuất khẩu.
Giá nguyên liệu đầu vào tăng không chỉ giúp người dân phấn khởi mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động được nguồn nguyên liệu và tổ chức sản xuất. Từ đó sản xuất kinh doanh hiệu quả ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.
Thưa quý vị, theo số liệu của Công an tỉnh Yên Bái, trong 7 ngày nghỉ Tết toàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Lực lượng công an cũng đã bắt và vận động đầu thú được 2 đối tượng có lệnh truy nã ở huyện Văn Yên và thành phố Yên Bái. Ngoài ra còn phát hiện bắt giữ 20 vụ 21 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm về sử dụng pháo nổ, thu giữ 243 quả pháo các loại, 8 dàn pháo hoa. Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tổ chức lực lượng trực ban chỉ huy 24/24 giờ để tiếp nhận và xử lý thông tin, giải quyết các vụ việc nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chủ trương đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng nhằm xác minh, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 để có biện pháp theo dõi, cách ly, phòng ngừa nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.
Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19, sáng nay Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19. Như vậy, từ ngày 27 tháng 1 đến nay, Việt Nam có tổng số 737 người mắc, riêng tỉnh Hải Dương có 557 ca. Hiện nay, các ổ dịch tại các địa phương đã được kiểm soát. Tại cuộc họp giao ban của Thường trực Chính phủ về tình hình Tết và phòng chống COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Y tế, Văn phòng Chính phủ, các địa bàn bám sát tình hình dịch bệnh COVID-19 và kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo Quốc gia về các giải pháp ứng phó hiệu quả phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh. Vận động người dân cài đặt phần mềm Bluezone, thực hiện thông điệp 5K của ngành y tế, bảo đảm an toàn không để lây nhiễm dịch bệnh ở các khu vực như trường học, khu chợ, siêu thị, bệnh viện. Các cơ sở kinh doanh, nhất là cơ sở có đông người, đều phải có phương án cụ thể phòng chống dịch bệnh. Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào. Hôm qua ghi nhận một trường hợp F2, địa chỉ xã Đông Cuông, huyện Văn Yên có tiền sử tiếp xúc với F1 của bệnh nhân 2229. Cùng ngày xác minh thêm một trường hợp F2 tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái có tiền sử tiếp xúc với F1 của bệnh nhân 2234. Đối với 6 trường hợp F2 của bệnh nhân 2234 ghi nhận ngày hôm qua đã có kết quả âm tính SARS-CoV-2. Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện thị xã thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trên thế giới đến nay đã có hơn 110 triệu người mắc COVID-19, trên 2,4 triệu người tử vong.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tại Myanmar, sự đối đầu giữa quân đội và người biểu tình phản đối vụ đảo chính hôm 1 tháng 2 tiếp tục leo thang. Các cuộc biểu tình quy mô lớn tiếp tục nổ ra bất chấp việc quân đội điều lực lượng tới các thành phố lớn. Một lãnh đạo cấp cao của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu đã tuyên bố chiến dịch huy động công chúng nhằm phản đối cuộc đảo chính và bảo vệ bà Suu Kyi hiện đang bị giam giữ. Các thành viên Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã thành lập một nhóm mới bao gồm các nghị sĩ được bầu chọn trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 14 năm ngoái nhằm đấu tranh vì dân chủ và phản đối cuộc đảo chính. Hôm 17 tháng 2, hàng chục nghìn người biểu tình tiếp tục tràn xuống đường biểu tình tại các thành phố lớn của Myanmar. Tại thành phố lớn nhất Yangon, hàng nghìn người biểu tình xuống đường trong ngày thứ Tư, dương cao biểu ngữ đòi trả tự do cho lãnh đạo Aung San Suu Kyi. Bà Suu Kyi và Tổng thống Win Myint đang bị chính quyền quân sự truy tố với các cáo buộc nhập lậu trang thiết bị liên lạc trái phép và vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19. Ngày 17 tháng 2, phát biểu trong một cuộc họp báo tại Caracas, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bày tỏ thiện chí sẵn sàng tổ chức cuộc đối thoại chính trị cởi mở và toàn diện với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Tổng thống Maduro khẳng định mong muốn đối thoại của Venezuela không đồng nghĩa với một cử chỉ yếu đuối, mà đó là một khát vọng vì hòa bình và sự ổn định ở khu vực. Nhà lãnh đạo Venezuela bày tỏ hy vọng chính quyền mới ở Mỹ sẽ điều chỉnh lập trường mà cựu Tổng thống Donald Trump đã theo đuổi nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này. Theo ông, một cuộc đối thoại cởi mở và toàn diện có thể giúp hai bên tìm ra con đường chung sống hòa bình và ổn định trên cơ sở tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của mỗi dân tộc. Ngày 17 tháng 2, với 262 phiếu ủng hộ, 40 phiếu chống và 2 phiếu trắng, Thủ tướng Italia Mario Draghi và nội các mới đã dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Thượng viện. Trước đó, phát biểu tại Thượng viện, Thủ tướng Draghi đã kêu gọi các lực lượng chính trị, các đảng phái tin tưởng lẫn nhau dựa trên tình đoàn kết dân tộc. Trong chương trình hành động của chính phủ, Thủ tướng Draghi đã khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính phủ đó là khống chế đại dịch COVID-19, đồng thời ông cam kết sẽ nỗ lực để người dân trở lại cuộc sống bình thường một cách sớm nhất có thể. Về chính sách đối ngoại, Thủ tướng Draghi đã tái khẳng định vai trò của Italia trong Liên minh châu EU cũng như Liên minh Đại Tây Dương. Việc ủng hộ chính phủ hiện nay đồng nghĩa với việc ủng hộ một Liên minh châu ngày càng hội nhập, hướng đến một ngân sách công có khả năng hỗ trợ các quốc gia trong giai đoạn suy thoái. Trong quan hệ với Mỹ, ông Draghi cho rằng chính quyền mới Washington hứa hẹn nhiều thay đổi, hướng tới thúc đẩy hợp tác với châu Âu cũng như các đồng minh truyền thống. Theo đó, Italia tin tưởng rằng quan hệ Italia-Mỹ sẽ ngày càng phát triển. Ngoài ra, ông Draghi cũng khẳng định Italia sẽ thúc đẩy các cơ chế đối thoại với Nga. Theo kế hoạch, Thủ tướng Mario Draghi và nội các mới sẽ tiếp tục bỏ phiếu tín nhiệm tại Hạ viện trong ngày 18 tháng 2 theo giờ địa phương. Trong 24 giờ qua, Indo ghi nhận thêm gần 10.000 ca nhiễm mới và 192 ca tử vong do COVID-19. Indonesia hiện là nước có số ca nhiễm mới COVID-19 ngày càng cao và cao thứ hai châu Á sau Ấn Độ. Đến thời điểm hiện tại, Indo đã ghi nhận tổng cộng gần 1,25 triệu ca nhiễm và gần 34.000 trường hợp tử vong do COVID-19. Ngày 17 tháng 2, Indo đã khởi động giai đoạn 2 của chương trình tiêm chủng quốc gia miễn phí phòng COVID-19. Giai đoạn 2 sẽ kéo dài đến hết tháng 5, bao gồm các đợt tiêm chủng tại các khu chợ, trung tâm thương mại trên khắp thủ đô Jakarta và các địa phương khác trên hai hòn đảo Java và Bali trước khi mở rộng sang các tỉnh thành khác. Ngày 17 tháng 2, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép các tình nguyện viên phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 để có thể nghiên cứu sâu hơn về căn bệnh này. Cuộc thử nghiệm do Đại học Hoàng gia Anh cùng với lực lượng đăng nhiễm vaccine của chính phủ Anh và công ty lâm sàng Vivo thực hiện sẽ bắt đầu trong vòng một tháng tới. Sẽ có 90 tình nguyện viên khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 30 được phơi nhiễm với virus SARS-CoV-2 trong môi trường an toàn và có kiểm soát. Ban đầu, nghiên cứu sẽ có nhiệm vụ tìm ra lượng virus nhỏ nhất có thể khiến con người phơi nhiễm và cách thức hệ thống miễn dịch phản ứng với virus. Nhằm đảm bảo thử nghiệm an toàn, virus được sử dụng cho các tình nguyện viên không phải là biến thể mới, mà là loại virus đầu tiên xuất hiện ở Anh kể từ tháng 3, 2020. Chính phủ Anh sẽ cung cấp khoảng 45 triệu đô la Mỹ cho dự án nghiên cứu này. Trên thực tế, phương pháp thử nghiệm phơi nhiễm này đã được thực hiện trong nhiều thập kỷ, giúp giới khoa học tìm hiểu sâu về các bệnh như sốt rét, cúm, thương hàn hay dịch tả, từ đó phát triển các phương pháp điều trị cũng như vaccine phòng ngừa hiệu quả nhất.
Thưa quý vị và các bạn, Huyện vùng cao Mù Căng Chải có hơn 80% dân tộc Mông sinh sống, trình độ dân trí còn hạn chế, tình trạng uống rượu bia trong dịp lễ Tết vẫn diễn ra. Tuy nhiên với sự vào cuộc của các cấp các ngành, nòng cốt là lực lượng cảnh sát giao thông, nên trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn huyện không xảy ra tai nạn giao thông, phản ánh của phóng viên thời sự.
Xác định nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia, nhất là trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Nên lực lượng chức năng huyện Mù Căng Chải đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mù Căng Chải tổ chức ra quân tuần tra kiểm soát, trong đó tập trung vào kiểm tra nồng độ cồn và xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Thiếu úy Giàng A Trinh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mù Căng Chải cho biết:
cái ngày Tết thì thường thì vào mùng 1, mùng 2 đấy thì người ta đi chúc Tết ấy, thì rượu bia nhưng mà nó phải vượt tầm thôi. Theo như bản thân em biết thì dùng rượu bia khi tham gia giao thông ấy thì nó thứ nhất là không an toàn cho bản thân mình, mà thứ hai là không an toàn cho những người xung quanh. Còn mình đã tham gia giao thông thì tốt nhất là đừng có uống rượu và đừng có uống bia anh ạ.
Trong và sau Tết, đội cảnh giao thông và trật tự công an huyện Mù Căng Chải đã tổ chức 6 ca tuần tra với 27 lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trong 108 giờ trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Qua đó đã phát hiện 35 trường hợp vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe và có 4 trường hợp lái xe có nồng độ cồn. Tất cả những trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm. Anh Vàng A Thề, bản Háng Cơ Bua, xã Búng Luông nói:
cái kế hoạch cao điểm tấn công chống áp tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thì đối với địa bàn huyện Mù Căng Chải thì đội giao thông là đã xác định cái chỗ sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông là cái nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn, nên từ đó là đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan ban ngành tập trung tuyên truyền các đối tượng tham gia giao thông và đồng thời là xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe là sử dụng rượu bia.
Đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện Quan Trải hiện đang được giao tuần tra kiểm soát tình hình an toàn giao thông trên gần 400 km đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông liên thôn xã. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của đội cảnh sát giao thông và trật tự công an huyện Quan Trải trong và sau những ngày nghỉ Tết, nên tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện được đảm bảo, không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra. Thiếu úy Giàng A Trinh, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Quan Trải cho biết:
đối với đặc thù địa bàn thì có một cái khó khăn khi lực lượng tham gia xử lý, đó là khi tổ chức tuần tra thì chú cắt cái trường hợp vi phạm mà không đội mũ bảo hiểm thì nó chủ động là dừng xe từ xa và sẽ có gây khó khăn trong cái việc là xử lý đúng theo đúng quy định pháp luật. Đấy, qua đó thì cần phải có cái sự vào cuộc của các cái cơ quan ban ngành cũng như là lực lượng công an xã tập trung phối hợp với công an huyện để tập trung tuyên truyền và cho người dân là chấp hành đúng theo đúng quy định của pháp luật và đồng thời là để giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí trên địa bàn huyện.
Với sự nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông, công an huyện Quan Trải đã góp phần giúp người dân vui xuân đón Tết an toàn. Tuy nhiên, người dân cũng cần nâng cao ý thức chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, góp phần giúp tình hình an toàn giao thông trên địa bàn huyện Mù Căng Chải giảm trên cả 3 tiêu chí.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ Việt Nam đã diễn ra hai cặp đấu bán kết nội dung đơn nữ giải quần vợt Australia mở rộng. Ở cặp bán kết 1, Naomi Osaka đã xuất sắc đánh bại Serena Williams để giành quyền vào chung kết. Nhập cuộc tự tin, Osaka với sức trẻ đã thi đấu đầy năng lượng buộc Serena Williams phải nhận thất bại với tỷ số 3-6 trong set đầu tiếp tiên. Kịch bản tương tự diễn ra trong set 2 khi tay vợt Nhật Bản chiếm ưu thế trước đàn chị Serena và khép lại set đấu thứ 2, quyết định bằng chiến thắng 6-4. Giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0, Osaka đã giành quyền vào chung kết Australia mở rộng 2021. Đối thủ của Osaka là Jennifer sau khi cô đánh bại Muchova sau 3 set với các tỷ số 6-4, 3-6 và 6-4. Ở môn bóng đá, rạng sáng nay, sân cỏ châu Âu tiếp tục sôi động với các trận đấu trong khuôn khổ loạt trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Cặp đấu đầu tiên là cuộc đọ sức giữa Juve và Porto. Ngay phút thứ 2, Taremi đã mở bàn tỷ số cho Porto, nhận bàn thua từ quá sớm khiến Juventus choáng váng. Đội khách thi đấu bế tắc trước một hàng phòng ngự chặt chẽ của Porto. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với Pirlo và các học trò ở trong hiệp 2. Hàng thủ mơ ngủ của Juventus tiếp tục chơi thiếu tập trung và để thua bàn thứ hai ngay ở hiệp 2 vừa bắt đầu. Phải đến cuối trận, Chiesa mới mang về một bàn quý giá cho Juventus trước khi bước vào trận lượt về. Dù để thua, cơ hội đi tiếp dành cho Bianconeri vẫn còn rất cao nếu họ thi đấu tự tin hơn trong trận lượt về. Ở cặp đấu còn lại trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra sáng nay, Dortmund đã lội ngược dòng chiến thắng trên sân của Sevilla. Đội chủ nhà mở tỷ số trước ở phút thứ 7 sau một tình huống may mắn. 13 phút sau bàn thua, Haaland đã đi bóng đầy nỗ lực rồi tạo cơ hội cho Dahoud đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Không chỉ kiến tạo, Haaland còn đích thân lập công 7 phút sau đó, người kiến tạo ăn ý cho số 8 là Jadon Sancho. Trước dừng lại ở đó, tiền đạo người Na Uy còn ghi thêm một bàn thắng nữa ở cuối hiệp 1 sau đường chọc khe vừa tầm của Marco Roy. Bước sang hiệp 2, đội bóng đến từ Bundesliga chủ động triển khai thế trận phòng ngự và khiến cho Sevilla gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Trong thế trận đó, Luke De Jong đã tỏa sáng với cú đệm bóng chính xác ở phút 84 ấn định trận thua 2-3 cho Sevilla. Tiếp tục với diễn biến trận đấu bù vòng 16 ngoại hạng Anh giữa Manchester City và Everton. Đội chủ nhà Everton không có lực lượng mạnh nhất nên dù nỗ lực họ cũng không thể có được trận tốt trước Manchester City. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, tới phút 32 đội khách có một bàn tỷ số sau tình huống dứt điểm rất nhanh của Phil Foden. Everton chỉ cần 5 phút để có bàn gỡ hòa khi Richarlison có mặt kịp thời đệm bóng đơn giản ở cự ly gần. Bernard Silva đã có một ngày thi đấu ấn tượng và tạo sự khác biệt. Cầu thủ này khiến tạo cho Riyad Mahrez sút xa đẹp mắt nâng tỷ số 2-1 cho Manchester City ở phút 63. Sau đó tiền vệ này cũng tự mình lập công ở phút 76. Những phút còn lại trên sân Goodison Park vẫn diễn ra hấp dẫn nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu khép lại với chiến thắng 3-1 dành cho Manchester City. Thời gian còn lại là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 2, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 16 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 16 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.